được gọi là gì? Ngoại hộ thiện tri thức cho quý thầy, có nghĩa là hỗ trợ cho tăng ni tu học về phương diện Phật giáo, để cho tăng ni an tâm phát triển về đời sống đạo đức và tâm linh. Nhờ đó mà mình và quý thầy, cũng như quý thầy và mình đều cùng lệ lạc, đều đi trên con đường an lạc và giải thoát mà Đức Phật đã dạy. Cho nên những cái con người mà giả dạng đó đó, họ đã vay mượn hình thức Phật giáo làm ô uế cửa chùa, làm cho người ta hiểu lầm rằng tại sao các ông sư mà đi vào chợ đi khất thực, Phật dạy thì khất thực á, đi không được nhìn quá 3 mét trước mắt, với một cái tầm nhìn rất là trang nghiêm từ tốn, nhìn vào cái cách thế đi thôi, chúng ta thấy ở người đó là thoát lên một cái vẻ thoát tục rồi, sẽ tạo một cái niềm tin về phương diện tín ngưỡng cho người Phật tử. Cho nên trong đạo Phật á, một trong hai cái phương pháp giáo dục á, có một phương pháp quan trọng bậc nhất được gọi là thân giáo, có nghĩa là giảng dạy và giáo dục bằng đời sống, bằng cái mẫu mực của mình trong cuộc đời. Như thế không chưa đủ, trẻ em cần những cái mẫu mực của người lớn, con cái cần mẫu mực của cha mẹ, mà cha mẹ mình làm gương á, dù khi khẩu cần nói con cái cũng bắt chước theo. Cho thân giáo trong đạo Phật được xem là yếu tố giáo dục quan trọng hàng đầu. Cái hình thức mà đi cắt thừa của người tu là như vậy. Chỉ là nhớ rằng là khi Đức Phật Thích Ca dạo 4 cửa thành, Đức Phật chứng kiến cái gì? Già, bệnh, chết, 3 cửa không? Cửa thứ tư là hình ảnh của một vị tu sĩ có trước là Phật đi thanh thoát trên cuộc đời. Mặc dầu cái thanh thoát đó, cái giác ngộ đó chưa phải là tột đỉnh như Đức Phật đã khám phá sau bao nhiêu năm khổ hạnh tu tập và 49 năm thiền định dưới cội bồ đề, nhưng mà nhờ hình ảnh cao quý đó tạo cho Đức Phật có một cái nhìn thoát tục, và từ đó Đức Phật đã quyết định từ bỏ cung vàng địa ngọc, sống một đời sống của một người mà ngày nay chúng ta gọi là gì, một vị Phật, một người mà chúng ta tôn thờ đều đều chấp kiếp vẫn chưa xứng đáng hết công đức của ngài. Cho nên dựa vào cái hình thức của những vị sư khắc sực giả mà cho rằng đó là tu sĩ Phật giáo, hay tu sĩ Phật giáo là như vậy là sai lầm. Tương tự chúng ta có thể suy luận vào các hình thức khác. Cho nên không khéo chúng ta trở thành những người chấp mắt trong cuộc đời, và chấp mắt nào cũng đem lại đau khổ. Cái thứ tư là ý nghĩa biến cái nghĩa, có nghĩa là dựa vào nội dung của một cái A để loại suy ra nội dung của một cái B. Ví dụ trong dân gian á, có lưu truyền một câu đối rất hay, và câu đối này á là do hai vị lỗi lạc trong văn học đã làm ra. Cái vế đối đầu đó là của một vị sư Phật giáo, và vế đối thứ hai là của Trạng Nguyên Lương Thế Vinh. Một hôm nọ, Trạng Nguyên tới chùa làm lễ dỗ cho người thân. Thì thông thường làm lễ dỗ thì chùa có cái khóa lễ cầu siêu, phải không? Cầu siêu xong thì có khóa lễ gọi là cúng linh hay cúng hương. Trong cái lễ mà cúng phong á, thì vị sư thường xong, có những lúc sướng lên là trà trăm sơ tuần, nhị tuần, tam tuần, tức là trăm trà lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, phải không? Thế là kêu cái gì là phải chăm cái đó mà. Gọi là lễ hương linh nhất bái, nhị bái, tam bái, và cuối cùng là tứ bái mà. Có nghĩa là vị sư á, kêu cái gì là ông Trạng Nguyên phải làm cái đó. Cho nên là sau khi cái lễ cầu sư xong á, vị sư này ra cái vế đối rất hay: điện thượng tụng kinh, sư sử sứ, sư là nhà sư, sử là sai khiến, sứ là sứ giả, đây là Trạng Nguyên. Điện thượng là trên điện Phật hay trên chánh điện ở trong chùa. Tụng kinh á, tức là cái khóa lại tụng kinh ở trong chùa á, thì nhà sư có quyền sai sử ông sứ, tôi kêu ông trạng quyền. Đó là nghĩa đen. Cái nghĩa đen thứ hai về phương diện ngữ âm á, sư sử sứ nó mô tả cái âm hưởng của cái tiếng mà tán tụng của nhà chùa, ngân nga cái nhà chùa. Thì nghĩa đen nó có hai nghĩa, nghĩa bóng quan trọng hơn. Nhà sư mặc dù không có can hệ về phương diện chính trị, không có tham gia các hoạt động nhà nước không, nhưng mà trong lịch sử Phật giáo các nhà sư thường là quốc sư, có nghĩa là đóng vai trò cố vấn về phương diện ngoại giao, về phương diện chính trị, về phương diện giáo dục, văn hóa, tư tưởng, kiến thức, nghệ thuật, vân vân. Cho nên một vị hòa thượng hiện đại đã phát biểu mái chùa che chở hồn dân tộc là vì vậy. Hai thời đại lý và trần của Phật giáo Việt Nam tượng trưng cho điều đó. Chỉ có thời đại lý là đại trần, dân tộc Việt Nam mới có được một sức mạnh đánh bại ba lần quân Nguyên Mông, mà thời đó Nguyên Mông đi tới đâu là bình địa tới đó, chiếm gần như là 3/4 của thế giới, nhưng mà phải gọi là thua cuộc trước dân tộc nhỏ bé của Việt Nam. Cái đó là gì? Cái đó là cái kết quả của trí tuệ Phật giáo đại trần. Cho nên cái dụng mới của nhà sư ở đây là gì? Là vai trò Phật giáo phải là vai trò lãnh đạo của ý thức hệ chính trị. Nhà chùa phải là một mái chùa cho chỗ hồn dân tộc. Và nhà nước nào, ý thức hệ chính trị nào, sang người nhà chùa có nghĩa là không đưa vào cái học thuyết mà Đức Phật đã giảng dạy, khó tồn tại lắm, hoặc là phát triển không đồng đều. Ý nhà sư là nằm ở chỗ đó. Câu đối này khó quá trời. Lương Thế Vinh không đối lại được, giả cớ gọi là xin uống rượu, vì ông cũng lịch sự cho nên là không dám uống trên chùa, uống ngoài sân chùa thôi. Cho người đi mua rượu về uống, uống xong sai thuốc mềm đi không nổi, phải cho lính về là chịu bà vợ thế. Khi bà vợ thế thì ông lại nghĩ ra một cái câu đói để thoát. Ông mới làm một cái câu: đình tiền thúy tủ phụ phù phu. Đình tiền có nghĩa là trong sân chùa, thúy tủ là uống rượu say khướt mềm đi không nổi, cho nên vợ phải kè chồng. Đói không? Rất đói. Trên chùa tụng kinh là trong sân là uống rượu, đói không? Đó chăn chát, đó từ, đó vế, đó ý. Ông thầy sai ông sứ, bà vợ kè ông chồng, đói vô cùng. Sự phương diện ngữ âm của vậy, phụ phù phu, nó là một cái nhịp điệu ngân nga thôi, giống như cái hình thức mà kè theo hay. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong luật đói là gì? Đỡ ý. Có nghĩa là cái người mà đối đáp lại sẽ làm sao đưa ra cái nội dung phủ trùng hay hơn là cái nội dung của người ra phê đói mới đúng. Mà đây ông sư quá siêu tuyệt, cho nên là ông trạng quyền này thua. Thì đây là chúng ta thấy rằng đói mà đã không được yêu cầu thì cũng là một câu chuyện rất hay, có giá trị triết lý rất sâu, và nhất là trong bối cảnh của đất nước Việt Nam. Cái thứ năm á, là y danh nghĩa, biến kế danh nghĩa, có nghĩa là dựa vào nội dung và hình thức của một cái A để lộ suy ra hình thức và nội dung của một cái B. Ở trong các thiền viện Nhật Bản có một dạo người ta đưa ra một cái quy định: một vị khách tăng, có nghĩa là ở từ phương xa đến, muốn được ngủ trọ ở trong thiền viện phải trải qua một cuộc pháp thoại về thiền hay là về chánh pháp, và chỉ có một điều kiện thôi, giữa thắng cuộc thì được ở lại, còn thua cuộc phải quẩy đại ra đi. Cũng hay, Thì hôm nọ có hai sư huynh phải cực nhật. Ông sư huynh á thì kiến thức uyên bác, ông sư đệ thì một mắt độc nhãn lòng, kiến thức thì không có nhiều. Rồi ông sư huynh này muốn cho sư đệ mình có cái dịp để mà trao đổi, cho nên là cáo từ bằng cách là nói rằng mình bệnh, cho nên là bảo sư đệ ra tiếp cái vị khách tăng đó. Nhưng mà cũng ra một cái mánh khóe chứ mà, cái mẹo vặt. Thì bữa nay sư đệ tiếp đó không? Thì phải ra cái điều kiện là gì? Là đối thoại trong im lặng. Bằng không nói làm sao nói lại, ông này đâu có học hành chi đâu. Đối thoại làm sao thắng được không? Rồi vị khách tăng đó mới đối diện với lại cái vị sư đệ. Vị khách tăng đó mới vươn lên một tay, ngón tay. Ông sư đệ này vươn lên hai ngón tay. Vị khách tăng tới lại đưa được ba ngón tay. Ông sư đệ này chạy ra đấm một nắm, đấm vào mặt ông khách tăng đó. Ông khách tăng nó đau á, la lên một cái "À!" Đứng dậy xách gói đi. Lại gặp sư huynh đó và thưa thầy, hôm nay tôi đã thua cuộc và tôi đã từng đi tranh luận ở rất nhiều thiên viện mà chưa bao giờ thua cuộc, lần đầu tiên tôi thua cuộc. Bây giờ tôi xin cáo từ, không đủ tư cách để ở ngõ ngủ trọ lại. Ông sư huynh này nhẹ nhõm, cha bữa nay sư đệ của mình tiến bộ dữ quá, không biết giờ đó mà ông ta học được nhanh thế này, thắng được một vị thiền sinh lỗi lạc. Thì vị thiền sinh kêu vừa cắt gói ra đi á, là ông sư đệ này chạy tới thắc thiểu xuống ta, ông khách tăng đâu rồi? Ông sư huynh không được giấu ông ta, phải đem ông ta ra đây, sư đệ đánh cho ông ta một cú cho biết mặt. Sư huynh này mới thấy rồi, đổ nợ rồi, hỏi sư làm gì mà sư đệ giận dữ đến thế. Sư đệ này mới nói rằng là hỏi chứ ổng tới gọi là ngủ cỏ chùa mình mà không biết điều, còn đưa ra một cái tay ám chỉ rằng sư đệ là người một mắt rồi. Hỏi chứ cái gì mà gọi là không biết điều đến đây. Rồi sư đệ sao nghĩ cũng vậy, thôi mình là kém phước, trong kinh Phật dạy là kém phước cho nên là lục căn bắt cổ, thôi mình cũng biết tán thán người khác, là sư đệ đưa ra hai ngón tay tán thán rằng ông là người có một phước báo đầy đủ được hai mắt. Ấy thế mà ông ta lại càng không biết điều, gọi là gãy ông lập đúng không? Thấy sư đệ nhường bước đưa ba ngón tay là nó giữa tôi với ông chỉ có ba mắt thôi, cười khà khà. Thế thì làm sao chịu nói chứ? Sư đệ tức quá đấm cho ông một đấm, mà ông nhanh tay là ông đã đứng dậy bỏ đi, chứ bằng không sư đệ đã cho ông vào bệnh viện rồi. Trong khi đó trước khi đi á, thì ông thầy sinh này á mới thưa với ông sư huynh như thế nào? Đầu tiên á, tôi nói với ông sư đệ của thầy á là Phật bảo là cao thượng nhất trên đời bằng cách là đưa ra một ngón tay. Tại vì Đức Phật ở trong kinh mô tả mà, giống như hoa liên thoại ngàn năm nở một lần. Trong một hiện đời này chỉ có một Đức Phật mà thôi, không có Đức thứ hai. Cho nên Đức Phật ra đời là quý lắm. Sư đệ đưa lên hai ngón, thì tôi hiểu rằng là Phật là quý, nhưng mà nếu như cái Đức Phật là nhà nước bàn thì làm sao lợi ích cho chúng sinh. Cho nên pháp bảo phải song hành theo, Phật và pháp phải song hành. Sư đệ của huynh là hiểu chánh pháp rất là sâu sắc. Tôi mới đưa lên ba cái, tuy nhiên nếu có chánh pháp mà nếu không có chư tăng hành hóa, giảng dạy, thuần pháp thì lợi ích cũng không tới nhiều được. Xin tôi nói là tam bảo phải ở mãi trên thế gian, và nhất là các chúng sinh phải phát triển được ba viên ngọc quý trong lòng của mình, thì như vậy an lạc hạnh phúc mới có, và đó là tịnh độ. Rồi sư đệ của huynh lại đắp một tấm nói, nếu còn chấp vào tam bảo bên ngoài đó mà không thấy được tam bảo từ tâm, vẫn còn sanh tử luôn rồi. Cho nên tôi thấy rằng sư đệ của huynh là hiểu đạo cao siêu lắm. Tôi đã đi, tức là khi ông thiền sinh á thì nương vào một cái danh, có nghĩa là hình thức và nội dung theo thiền á, nhìn từ góc độ thiền, lý giải từ thiền. Trong khi đó thì ông sư đệ này á nhìn vào một cái bốn cái sở chấp rất là sâu, rất nguy hiểm. Người ta đi ra một cái là cứ ám chỉ rằng nghĩ rằng người ta nói mình là một mắt, người ta đi ra ba nghĩ rằng là giữa hai người chỉ có ba con mắt thôi. Tức là một cái mặc cảm tự ti rất là nặng nề, từ đó có những cái chấp mắt, từ cái hình thức mà mình bị khiếm khuyết về khiếm thị làm cho mình có một cái nhìn sai lầm, lý giải mọi thứ trên góc độ này, và từ đó đem đến cái đau khổ. Và cũng may là vị thiền sinh này là một cái người mà tu tập thiền, lý giải và nhìn mọi sự vật hiện tượng trên góc độ thiền, cho nên không có đổ vỡ. Chứ bằng không, ông ta mà hiểu lầm giống như ông này, có lẽ hai ông đánh lộn mất. Mà đánh lộn thì như một vị thi sĩ nào đã nói, một đứa cọc càng thương đứa nữa, thì hai đứa cọc cũng như nhau. Một người sai lầm, sân si lên, đánh mình, mà mình không nhận được, đánh lại, và thậm chí đánh còn lớn hơn nữa, đánh mạnh hơn nữa, thì mình cũng như người ta. Mà nếu nói theo tinh thần Đạo Phật, tệ hơn nữa. Một ngọn lửa sáng khởi lên, đốt thiêu hết tất cả các rừng công đức là vậy. Chúng ta sân, chúng ta có thể bắt chấp, thỏa mãn cơn sân giận của mình bằng cách là triệt tiêu đối thủ, bằng mọi giá, bằng mọi phương thức, bằng mọi phương tiện có được, trong đó có vô khống, trong đó có hại, trong đó có bùa chú, trong đó có thể là xây người đâm theo số nước cũng không cùng. Rất nguy hiểm, cho nên Phật có dạy là phải biết giữ cái tâm mình cho bình thản, đừng có giận dữ. Còn mình giận dữ với người kia thì mình còn tệ hơn nữa. Thì đó là gì? Là cái năm nguyên nhân sâu xa dẫn tới một cái nhân sai nhìn méo mó, một cái sai nhìn sai lầm trong cuộc sống, dẫn đến đổ vỡ trong mọi quan hệ giữa con người với con người, giữa vợ và chồng, giữa anh em với anh em, giữa cha mẹ và con cái, giữa mình và những cái người thân mật quyến thuộc, giữa mình và làng xóm, giữa mình và tập thể, và giữa quốc gia này với quốc gia nọ, và thậm chí xa hơn nữa, giữa hành tinh của chúng ta với những hành tinh có sự sống con người thường thấy chúng ta bằng những cái đĩa ánh sáng. Nguy hiểm lắm. Và nếu như chúng ta nhìn thấy được điều đó, và nhất là lý giải, nhận định, đánh giá và giải quyết mọi vấn đề theo quy lý duyên khởi mà Đức Phật đã dạy, cái này khó, cái kia khó, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt, nếu chúng ta nhìn thấy được quy luật duyên khởi đó, thì Đức Phật dạy rằng đó là chúng ta đã có được một cái nhìn viên thành thật, hay nói nôm na và dễ hiểu, đó là cái nhìn đúng đắn, cái nhìn trọn vẹn, cái nhìn đã lột bỏ được tất cả những mặt nạ của chấp mắt, những cặp kính nào của gọi là kiến chấp, của bảo thủ nguy hiểm. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh, nếu không khéo á, chúng ta chấp mắt vào những cái quy luật sống, những cái lý tưởng hay những cái nhìn không phù hợp với đời sống đạo đức và trí tuệ, trở thành con đường giải thoát, thì chúng ta rơi vào một cái trạng thái mà Đức Phật gọi là giới cấm thủ. Ở trong kinh Đức Phật thường đưa ví dụ mà bây giờ vẫn còn ở tại Ấn Độ, hàng năm vào tháng giêng ở tại miền Bắc Ấn lạnh 1 độ, lạnh lắm. Vào 5 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng là cái thời điểm mà hầu như là lạnh nhất trong ngày. Ấy thế mà có khoảng từ 50.000 cho đến 450.000 tín đồ của Ấn Độ giáo ngày xưa là Bà La Môn tụ tập về sông Hồng ở cái vùng Allahabad để mà tắm sông với một cái nguyện vọng duy nhất thôi, rửa tội. Từ ngàn xưa, tức là trước khi Đức Phật ra đời khoảng 3.000 năm, người ta đã lưu truyền trong dân gian và trong kinh thánh Vệ Đà rằng con sông Hằng có khả năng rửa tội, và người nào muốn thoát khỏi tội lỗi trong cuộc đời vào những cái tháng linh đó đó tắm xong thì tội lỗi sẽ hết. Đức Phật không đồng ý. Bởi một lý do rất đơn giản, tội phát xuất từ tâm. Cái nhìn là vậy, cái nhìn là cái động cơ đầu tiên, và từ cái đó chúng ta có những hành vi cụ thể bằng tay chân, bằng hành động, bằng lời nói, bằng kế hoạch, bằng chính sách, vân vân và vân vân. Tâm chúng ta hướng theo cái nào hành vi chúng ta thể hiện theo đó. Ta muốn về điều thiện thì hành vi là phước báo, quả chúng ta hưởng là hạnh phúc trong cuộc đời. Tâm chúng ta nghĩ ác thì hành vi lời nói và việc làm hướng về những điều bất thiện, ví dụ như sát sanh, trộm cướp, quậy tâm, uống rượu, nói dối, vân vân, lừa đảo, để chi? Làm đau khổ cho mình và người, tạo sự bất hòa, bất ổn định về an ninh và trật tự trong xã hội. Đau khổ kéo theo sao? Cho nên tội lỗi do từ tâm thì chúng ta phải rửa từ tâm, rửa bằng những hành vi cụ thể chứ không phải rửa bằng cầu nguyện. Cầu nguyện chỉ là một động cơ tâm lý giúp cho chúng ta có một nguồn tin vững chắc rằng ba đời chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng luôn luôn hỗ trì gia hộ cho chúng ta làm được điều đó. Chư Phật không thể ban an vui và hạnh phúc cho mình. Quý vị nhớ trong kinh Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan đã khóc lóc bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xuất gia là nhờ vào cái tâm nguyện là thương Phật. Thế Phật có hào quang sáng chói, đẹp trai, nhiều phước báo, cho nên con muốn được như Phật, theo Phật. Và nghĩ rằng do cái tâm tốt nghiệp anh em họ mà sau này Đức Phật sẽ ban bố cho quả vị giác ngộ và giải thoát, cho nên con đi tu. Nhưng mà không ngờ sau khi tu tập rồi, con đã thấy trong quá trình tu tập ai tu lấy chứng Phật, dù có là anh hay là em hay là chú của một người nào đó cũng không thể ban cho quả vị giác ngộ giải thoát cho người đó được. Cho nên giờ này con mới thấy ăn năn hối lận. Đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là A đang học rộng ra nhiều nhưng mà thiếu cái tu, cho nên bị rơi vào cái nạn gọi là ma đăng già, tức là cái nạn tình cảm, ái tình, tiếng xét ái tình. Nhưng mà ở đây là ngài không phải là chạy theo tiếng xét ái tình, nhưng mà ngài bị bỏ mưa, làm cho cái nhận thức mình không còn sáng suốt nữa, cho nên suýt nữa là mất giới thể. Nhờ Phật đã tới cứu đúng lúc. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tội lỗi hay là phước báo do con người tạo ra và phát khởi từ tâm, và hành vi mà tẩy tội, sửa tội cũng phải được sám hối từ tâm. Cho nên mỗi gọi là nửa tháng vào ngày 14 và trước ngày cuối tháng, các chùa có làm lễ sám hối là giúp cho chúng ta đưa vào Đức Phật bên ngoài để gì? Để chứng giám cho chúng ta có được một cái tự tin, có được một sáng suốt, làm lại cuộc đời bằng những hành vi cụ thể. Tức là những hành vi đối lập. Trước đây chúng ta làm đồ xấu, ví dụ như là nói lối, để lừa người khác, gây mất hòa là khí trong một cộng đồng, dèm pha, chùa dẫm một người nào đó. Bây giờ chúng ta sám hối bằng cách là làm những hành vi đoàn kết, đi tuyên dương hành vi thì cuộc sống gọi là hòa, hòa khí trong xã hội. Có như vậy thì chúng ta mới hết tội. Cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái ảnh dụ vừa châm biếm mà vừa rất là sâu sắc. Đức Phật mới nói rằng, nếu như dòng sông Hằng có khả năng tẩy tội cho con người thì ai là người giải thoát trước nhất đối với vị? Chắc chắn không phải con người thôi. Con người lâu lâu mới tắm một lần ở trên sông thôi. Một năm ấy, chỉ tắm vào một cái mùa lễ hội, tức là tháng giêng thôi. Trong khi đó các loại cá nè, tôm nè, cua nè, nói chung là các loại thủy tộc, dưa mình dưới dòng sông là 24/24, từng giây từng phút. Cho nên theo cái công thức này thì loài thủy tộc phải là những cái loài chứng được đạo quả giác ngộ vô thượng bồ đề trước nhất. Mà điều đó có được hay không? Không. Bởi một lý do rất đơn giản, đó là các loài thủy tộc không có được một ý thức phát triển, cho nên không nhận thức được đâu là điều hay, đâu là để phải, cho nên cái nhìn của nó không có. Do vì không có được một cái nhìn, cho nên các loài thủy tộc đời đời kiếp kiếp không bao giờ chứng được đạo, ngoại trừ thoát kiếp sanh làm con người. Chính vì thế mà trong kinh Phật dạy làm được thân người là khó là vì vậy. Bởi vì có người có một điều kiện phát triển về nhận thức phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là điều bên thiên, đâu là điều nên tránh. Cho nên á, đi theo con đường chánh pháp, làm lại cuộc đời của mình, biến chánh pháp thành sự sống, thành mạch máu của mình, như vậy mà mình được giải thoát. Các loài thủy tộc không được điều đó, rất là bất hạnh. Và trong kinh Đức Phật thường nói á, cái loài nào mà có nhiều về số lượng á, phước báo ít, đây là một cái tỷ lệ thuận. Số lượng càng nhiều thì phước báo càng ít, cũng đúng thôi. Nước nào mà đông dân số thì là thế, khó mà giàu được lắm. Trung Hoa không giàu, Ấn Độ nghèo, Bangladesh nghèo, Pakistan nghèo, Việt Nam cũng nghèo. Bởi vì đây là những cái nước mà có đông dân nhất trên thế giới. Nhà nước dù có nhìn xa thấy rộng, có những cái kế sách chính sách gọi là có lợi ích cho nhân dân đi nữa, cũng khó mà làm cho mọi gia đình có được một cái mức sống cao như là các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Mà các quốc gia tiên tiến thì tôi thấy là dân số thấp lắm, một gia đình hai con, và nhờ vậy người ta mới lo đủ hết được. Trong kinh Phật, Đức Phật dạy tương tự, một vị tu sĩ xuất gia đó, một năm không được nhận hai chú sa di, tức là hai chú điệu xuất gia, giống như bên ngoài quy định hai con thôi. Nhiều quá thì mình không có thời gian để chăm sóc về đời sống tư cách đạo đức cũng như là thiền định cho người này. Mà xuất gia đông mà không đào tạo đó, rõ ràng đó, sau này các chú không trưởng thành về phương diện tu tập được. Và do đó, đó là một sự thiệt thòi cho các chú. Cho nên Đức Phật dạy, tu sĩ một năm chỉ được xuất gia tối đa là hai vị. Ngoại trừ những người đặc biệt có được những cái đạo cao đức trọng, dù bận như Phật sự nhưng mà có thể làm được việc đó thì được, mà không, phải giới hạn. Thế tóm lại là cái lời thủ tộc đó là không thể chứng được đạo quả giác ngộ. Tương tự, con người dù có ngâm mình dưới dòng sông Hằng từ năm này qua sáng nọ cũng không bao giờ giác ngộ được. Bởi vì cái dòng sông là nước, nước thì có thể rửa được những cái dơ ế về phương diện vật lý và vật chất thôi. Ví dụ như những trung tâm rửa xe đó, xe dơ, chúng ta có thể đem xe tới cái chỗ đó rửa xe vô rồi mở để xe chạy ngon đẹp. Nhà dơ có thể lấy nước tẩy được, vật dơ có thể lau chùi được. Nhưng mà tâm chúng ta dơ bằng những hành vi xấu ác, nước không thể nào rửa được. Những hành vi xấu ác, những cái nhìn sai lầm mà chúng tôi đã trình bày nguy hiểm lắm, chỉ có rửa nó bằng cái nhìn đúng đắn thôi. Cái đó Đức Phật dạy là gì? Chánh kiến, phải thay thế. Đạo Phật dạy không nên đập đổ, xóa bỏ, thay thế từ một cái A sang cái bộ kê B, hay nói cách hay là chuyển hóa nó. Ví dụ như mê tín, nếu chúng ta giết hết tất cả những người mê tín á, thì chánh tín cũng mất luôn. Tại vì mê là mê có người, chứ không có một sự kiện mê. Vô con người mê nhận thức sai lầm, là đốt vàng mã để cầu nguyện cho thân bằng quý thuộc của mình dưới âm phủ xài được, làm sao xài được? Và nếu mà xài được á, thì trong âm phủ này rõ ràng á, là nó có vô số gọi là những cái nhà cao cửa rộng, và theo quy luật đó nó phải đồn lên, không đồn lên cắt một cái nhà dưới lòng đất đó, thì đất này phải đồn lên. Thì như vậy chúng ta cái hành tinh chúng ta là chỗ nào cũng là núi hết rồi. Mà theo thống kê của Liên Hợp Quốc đó, mỗi một ngày như vậy có hàng trăm người chết, hàng ngàn người chết, sinh ra ít hơn là người chết. Cho nên đó, nếu mà làm được điều đó mà người âm phủ mà nhận được á, thì rõ ràng á, đến một lúc nào đó trải qua một chiều dài phát triển của nhân loại hơn 2.000 năm, thì rõ ràng dưới lòng đất không còn chỗ nào để chứa các cái nhà âm phủ này nữa. Lúc đó trái đất phải vỡ tung ra, nổ. Đức Phật nói đó là những cái quan niệm sai lầm, mê tín. Và nhiệm vụ của một con Phật chuyển cái mê thành cái chánh, triệt tiêu là sai, biến rác trở thành hoa, biến
những cái sai lầm trở thành hạnh phúc, biến phiền não trở thành nước an, biến ứng độ trở thành tịnh độ. Đó là chủ trương, đó là lời giải, đó là cuộc sống mà Đức Phật muốn chúng ta đạt được. Như vậy, an lạc, hạnh phúc hay là đau khổ cũng do cái nhìn của chúng ta mà ra. Nhìn đúng đắn thì hạnh phúc, nhìn sai lầm thì đau khổ. Cố chấp vào cái sai lầm thì đau khổ nhiều, xóa được cái cố chấp đó thì hạnh phúc nhiều. Cho nên tất cả đều nương vào cái nhìn của chúng ta hết. Thì hôm nay chúng tôi trình bày quan niệm về cái nhìn của Đạo Phật từ góc độ tâm thức học, để giúp cho chúng ta ôn lại những lời Phật dạy rất sâu xa, quán chiếu về đời sống của bản thân cũng như là của gia đình mình, để chúng ta điều chỉnh lại. Nếu như trong cuộc đời chúng ta vấp phải những cái biến cố, những cái chấp mắc sai, điều chỉnh lại cho đúng, để gì? Để mình được an lạc. Và cái hay của một câu Phật là mạnh dạn làm được cuộc đời. Ví dụ như trước đây á, mình hiểu lầm, vợ với chồng hiểu lầm nhau, cha mẹ và con cái hiểu lầm nhau, chúng ta phải mạnh dạn lắng nghe, nói với nhau trực tiếp để tháo gỡ sai lầm. Trong Đạo Phật, Đức Phật dạy phải nói với nhau chứ đừng nói về nhau. Nói về nhau có nghĩa là khi chúng ta ngồi phê bình, đánh giá, nhận định về một đối tượng thứ ba. Và thường á, tam sao thì thất bổ. Nhiều khi mình nói bằng một thiện chí, người nghe hiểu theo một cái cách khác, lặp lại cho đối tượng thứ ba hiểu theo một cách khác nữa, và cái hiểu lầm này nhân to lên, xích mích đổ vỡ từ đó mà phát sinh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nói trực tiếp, chứ nói gián tiếp, nói trực tiếp là nói với nhau. Nếu như ta có mâu thuẫn, ta có hiểu lầm với một người khác, chọn một sự thích hợp, ngồi lại trình bày để tháo gỡ. Nếu không tháo gỡ được thì Đức Phật dạy im lặng trong thiền định. Thì đó là cái phương pháp mà Đức Phật dạy là gì? Nói năng đúng chánh pháp để tháo gỡ tất cả những sai lầm, tháo gỡ những hiểu lầm. Còn nếu mà trình bày mà người ta không hiểu được thì cũng không cần phải biện bạch nữa, yên lặng trong thiền định. Chứ còn yên lặng mà không có thiền định thì yên lặng không có giá trị. Cho nên Đức Phật mới định nghĩa tịnh khẩu đó không phải là một cái phương pháp tu mà chúng ta không nói. Đức Phật kỵ cái phương pháp này lắm. Ngày xưa Đức Phật đã từng tu phương pháp này, ngài cũng đã từng tu những cái hình con bò, có nghĩa là sống cái sống con bò, ăn cách ăn của con bò, nghĩa là ăn bằng miệng, bò đi bằng cách đi của con bò, nằm bằng cách nằm của con bò. Rồi có những lúc Đức Phật cũng tu bằng cái hạnh gọi là không nói, không rằng, không răng, không rỉ. Cuối cùng Đức Phật nhận thấy tất cả những phương pháp đó là sai lầm, không mang lại cái an lạc và hạnh phúc. Cho nên Đức Phật đã trở lại cuộc đời bình thường, đó là ăn lại cơm, uống lại nước, lấy lại sức khỏe, sống một cái cuộc đời trung đạo, quán tưởng thiền định, giác ngộ giải thoát. Cho nên Đức Phật có dạy rằng á, cái người nào mà cái miệng mà không nói, dù mình có nguyện vọng tu đi nữa thì cái quả chúng ta đạt đối với vị là gì? Đức Phật nói là há khẩu. Có nghĩa là mình đang có miệng mà mình không chịu nói, ngậm huyết thành câm. Cho nên Đức Phật đã định nghĩa lại tịnh khẩu theo ngài là gì? Nói những lời có lợi cho mình và người khác, nói những lời thương yêu, nói những lời từ ái, nói những lời đoàn kết, nói những lời xây dựng, nói những lời trí tuệ, đây là lệ lạc cho mình và người, thì cái đó là tịnh khẩu. Còn nói trái ngược với cái đó là gọi là ác khẩu. Cho nên là dù nói năng vẫn là tịnh. Cho nên Đức Phật có dạy, Đức Phật dù có thuyết pháp thì đó cũng là một cái cách giáo hóa. Đức Phật dù có im lặng thì đó cũng là một cách giáo hóa. Im lặng hay giáo hóa
cũng là cái cách làm Phật sự. Thì đó là những cái nhìn đúng đắn. Thì chúng tôi ôn lại lời của Phật để quý vị cùng chúng tôi thực hành làm theo để mang lại an lạc và hạnh phúc cho bản thân mình. Kính mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. ni Phật ơi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời toàn thể an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì thật là một cái niềm vinh hạnh cho bản thân chúng tôi. Đây là lần thứ hai chúng tôi trở lại hội trường của pháp hội hôm nay. Lần đầu chúng tôi có duyên với pháp hội này vào năm 1998. Hôm nay lẽ ra là cái thời pháp hội của Thượng tọa Thích Thiện Nhân. Do vì Thượng tọa bận nhiều Phật sự, do đó là Thượng tọa đã dạy chúng tôi trở về đây để hầu chuyện với quý vị. Và nhân đây chúng tôi chân thành cảm ơn Thượng tọa, cũng như là Thượng tọa trụ trì của Tổ đình Ấn Quang đã tạo điều kiện để cho chúng tôi có được cái buổi pháp hội với quý vị. Thì hôm nay đề tài chúng tôi trao đổi với quý vị mang tên là Cái Nhìn. Từ quan điểm của Đạo Phật, và nó gọn lệ đó là quan điểm từ tâm thức học của Phật giáo. Như quý vị đã biết là cái nhìn đó đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Ở trong kinh Phật thường ví dụ cái nhìn như là hình ảnh của mặt trời mọc. Một khi mà mặt trời xuất hiện thì tiếng chim ríu rít, cảnh an bài và mọi vật được giống như báo hiệu một ngày sinh hoạt mới. Mọi công việc đều nương theo sự xuất hiện của mặt trời mà được diễn tiến. Cũng vậy, cái nhìn là một yếu tố đi đầu của tất cả các diễn tiến của hành vi của con người. Một khi mà chúng ta có được cái nhìn đúng đắn thì hành vi được thể hiện ra bên ngoài như là sự tạo tác của thân hay là lời nói của miệng cũng phù hợp theo, có nghĩa là đi theo hướng đúng đắn, phù hợp với chánh pháp của Đức Phật. Bằng ngược lại, nếu cái nhìn của chúng ta bị lệch lạc, sai lầm hay là méo mó thì các hành vi của chúng ta cũng theo đó mà trở nên bất thiện, có nghĩa là không có lợi ích cho bản thân mình, cũng như là không có lợi ích cho bản thân của người khác. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải khéo léo huấn luyện cái nhìn của mình phù hợp với chánh pháp của Đức Phật, phù hợp với quy luật phát triển của mọi sự vật hiện tượng và phù hợp với lại quy luật của xã hội. Có như vậy thì cuộc sống và định hướng của con người mới thật sự có lợi ích. Có lẽ là quý vị đều nhớ nhà bác học Einstein, là cha đẻ của học thuyết tương đối, cũng là một trong những nhà vật lý học lỗi lạc nhất của thế kỷ 20. Khi ông phát hiện ra luật tương đối và công bố thì thế giới đều kính phục. Và có nhiều nhà báo tới để phỏng vấn, thì có một ông nhà báo hỏi rất là cắt cớ: xin nhà bác học hãy trình bày học thuyết tương đối trong vòng 2 câu, có nghĩa là càng ngắn càng tốt. Một cái học thuyết dài như vậy mà trình bày trong 2 câu đâu phải chuyện dễ. Nhưng mà nhà bác học này không cần trả lời, xin lỗi, không cần suy nghĩ, trả lời liền: hai sợi tóc bỏ vào trong một ly nước, chúng ta có cảm giác là nhiều. Trong khi đó, cũng hai sợi tóc đó, nếu mà để trên đầu, chúng ta có cảm giác ít lắm. Tương đối là như vậy. trả lời rất hay. Trong đạo Phật cũng có một ví dụ tương tự. Có thể nói là Đức Phật đã đi trước không? Cái học thuyết tương đối này đến 26 thế kỷ. Đó là cái dụ ngôn về hạt muối. Đức Phật dạy lấy một hạt muối bỏ vào trong một cái ly trắng thì nước này có thể thành mặn và chúng ta uống có thể không được. Cũng một hạt muối đó nếu bỏ vào trong một lòng sông hay là bỏ vào trong đại dương thì rõ ràng muối này sẽ bị hòa tan và độ mặn của nó hầu như là không có đáng kể. Nó có nhưng mà không ảnh hưởng đến cái vị mặn là vị nước có sẵn của sông hay là của biển. Thì như vậy á, mọi sự vật tùy theo cái duyên hay là tùy theo cái điều kiện khách quan của bên ngoài mà nó có những giá trị mặc định. Trong đạo Phật gọi là giá trị mặc định, bên ngoài gọi là giá trị mặc ước. Ví dụ khi quý vị ngồi nhìn lên chúng tôi thì quý vị cho rằng chúng tôi đang ở phía trước của quý vị. Trong khi đó nếu chúng tôi nhìn quý vị thì chúng tôi xem rằng là quý vị ở trước chúng tôi. Như vậy cũng là con người của quý vị và của chúng tôi, nhưng mà từ hai góc độ nhìn khác nhau, chúng ta có hai cái tên gọi về phương vị. Tức là quý vị đang nhìn ở dưới lên thì cho rằng mình là ở dưới, chúng tôi ở trên, và chúng tôi nhìn ở đây thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đang ở sau quý vị ở trước. Cho nên là cũng một con người của chúng tôi mà có đến hai phương vị, hai tên gọi về phương vị. Và nếu như ở trên cái tầng ở trên chúng ta trên đây có thượng tọa đang ngồi ở trên thì rõ ràng á vị trí của chúng tôi bây giờ trở thành là cái người đang ngồi ở dưới và thượng tọa là người ở bên trên. Ngược lại các vị mà thính giả đang ngồi bên trái hay là bên phải của giảng đường thì tùy theo cái phương vị đó mà tôi có một cái vị trí khác, đó là ở bên trước hay là bên hông hay là bên phải bên trái của người đang ngồi. Có nghĩa là tất cả những cái giá trị mặc định về phương hướng và vị trí có tính chất rất là tương đối, chứ không có cái gì gọi là một cái tuyệt đối hết trơn. Thì cái đó là gì? Đây là cái cách nhìn. Từ những góc độ nhìn khác nhau cho chúng ta những nhận thức khác nhau. Từ những nhận thức khác nhau dẫn đến cho chúng ta có những khuynh hướng khác nhau. Và đó là sự khác biệt của con người với con người, của con người với các loài động vật và giữa các loài động vật với nhau. Một ví dụ thứ hai, đó là hai người đi ở trong một sa mạc, khát nước, khô cả họng. Rồi khi tới một cái nhà trọ bên đường, được quán trọ tặng cho một cốc nước, trong đó chỉ có nửa ly thôi. Một người phát biểu, ít nước quá, uống làm sao đủ. Người kia phát biểu, may quá, mình còn có được nửa cốc nước, bằng không là có lẽ chết khác rồi. Chúng ta thấy rằng cũng là một sự kiện là nửa cốc nước đối với một người đang khát đi trên một cái quãng đường dài ở trên sa mạc. Cái người mà tiêu cực á thì nghĩ rằng đây là một cái phần nước rất ít ỏi, không đủ sức để giúp cho mình thoát khỏi cái cơn khát cùng cực. Trong khi đó đối với người tích cực á, họ nhìn đây là một cái dịp rất ngang, bằng không có được nửa cốc này có lẽ chúng ta sẽ khát mất. Từ hai cái nhìn, một cái là tiêu cực, một cái là tích cực về một sự kiện trong cuộc đời, dẫn ra hai thái độ nhận thức khác nhau và hai cái khuynh hướng sống khác nhau. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, người khôn ngoan đó, cố gắng tìm cho mình những cái góc nhìn đẹp, cái góc nhìn tích cực, góc nhìn có lợi cho sự phát triển về đời sống đạo đức và trí tuệ của bản thân. Bằng không thì mình trở thành là nạn nhân của cái nhìn, tức là trở thành người đau khổ. Trong kinh Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, cuộc đời giống như là một cái vườn hoa, trong đó có những loại hoa thơm cỏ lạ, có những loại cây cỏ dại, cũng có những cây gai, và đặc biệt là có những cái cây hoa hồng. Hoa hồng thì có hai yếu tố, tức là cây hoa thì đẹp, cây gai thì xấu. Nhưng mà cái người có trí, theo quan niệm của Đức Phật á, thì cái người biết nhìn tới những cái hoa hồng đỏ tươi và nhắm tới và thưởng thức cái hương vị của hoa hồng. Còn trong khi đó, những người không có được cái tuệ giác, không có được cái sáng suốt á, thì chỉ nhìn thấy những cái gai trong cuộc sống mà. Chính vì thế mà họ đau khổ, trở thành nạn nhân của nhận thức. Vốn nhận thức á, là một cái yếu tố dẫn đầu về cuộc sống của con người, và nếu như mình không biết cách chọn lọc nhận thức á, thì rõ ràng tự mình làm đau khổ mình trước nhất, chứ chưa chắc gì người khác làm đau khổ mình. Cái hoàn cảnh gia đình khó khăn, xã hội vất vả, hay là mình bị thất nghiệp, hay là gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc sống, nhiều khi những cái thử thách này á, chưa phải là cái điều kiện hay là cái duyên làm cho chúng ta đau khổ. Mà cái đau khổ là gì? Chúng ta không nhận thức được, rồi than trời trách đất, cũng như là có cái nhìn gọi là hạ liệt về bản thân mình, rồi thối thất ở trong cuộc đời, không phấn đấu nữa, buông trôi theo dòng sông, hoặc là cuốn theo chiều gió. Chính vì thái độ nhận thức đó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên có một thi sĩ đã phát biểu: ai dùng cặp mắt chiêu ngươi, tìm sâu vạch lá lỗi người trắng đen. Không còn cặp mắt cho mình, lỗi mình thêm lớn như cành cây xanh. Cái hình ảnh ví dụ của cái hoa hồng có gai, nó gồm hai yếu tố, khả ái và phi khả ái. Cái hoa hồng á, là cái đối tượng mà hầu như ai cũng thích. Ở bên Nhật á, biến cái ngành mà cắm hoa thành một nghệ thuật, và thưởng thức cái nghệ thuật cắm hoa đó với góc độ của thiền, sẽ đưa cao cái hình thức nghệ thuật này vào cái đời sống tư tưởng và tâm linh của con người. Thì nó tượng trưng cho gì? Cái tốt, cái thiện, cái chân, cái mỹ trong cuộc đời. Còn cái gai của hoa hồng á, là tượng trưng cho những cái xấu, những cái bất toàn, những cái không có tốt đẹp ở trong cuộc đời. Mà cái người mà tiêu cực á, thường nhìn về cái xấu của người khác, hoặc là bê móc cái xấu của người khác, trong khi đó chưa chắc gì bản thân mình đã kiện toàn lắm. Thì cái lỗi mà hầu như con người nào cũng có, ít hoặc nhiều, biết hoặc không biết thôi, chứ còn khó ai mà tránh khỏi tất cả các lỗi lầm trong cuộc đời đó. Cho nên á, người tiêu cực chỉ biết nhìn, tìm sâu vạch lá lỗi của người khác, trong khi đó lỗi của mình thì không muốn nhìn thấy. Cái trường hợp đó Đức Phật có nói là gì? Mình dùng hai cặp mắt của mình để nhìn tất cả lỗi lầm của con người và quên đi lỗi lầm của mình á, thì lỗi lầm của mình sẽ phát triển giống như là cái cành cây xanh, có nghĩa là lá xanh lá, cành xanh cành, và tới một lúc nào đó mình trở thành một con người gọi là cán chơi ở trong xã hội. Trong khi đó cũng một con người, nhưng mà nếu như có cái nhìn tích cực, tìm tới cái hay của người khác để học hỏi, hoặc là tìm đến cái hay của người khác để chi? Để cố gắng gọi là tán thán, hoặc là quy hỷ công đức với người. Đó là một trong những hạnh mà kinh Pháp Hoa dạy chúng ta, phẩm từ hỷ công đức là vậy. Có nghĩa là trong cuộc đời á, mỗi người có một cái sở trường, mặc dù có nhiều người á, có một cái khả năng gọi là đa tài, đa hệ, cái gì cũng làm được, và làm có thể là thành công hơn nhiều người khác, nhưng mà cái khả năng đó hầu như là hiếm lắm, và chỉ có một số người có được thôi, còn phần lớn là không có được. Cho nên á, mỗi người có một cái hay, ngoài cái hay đó thì người ta có những cái sở đoản. Cho nên á, cái người khôn á, thì biết nhìn đến cái hay của người khác để kiện toàn cái hay của mình. Còn nếu như mình phấn đấu rồi mà không kiện toàn, tức là không bao giờ bằng được cái hay của người khác á, thì tán thán, mong cho người khác nó hay hơn nữa, để chi? Để nhiều người khác cùng để học hỏi cái hay đó, truyền bá trong dân gian, để chi? Để tất cả cùng có lợi. Thì đại khái đó là hai cái nhìn khác nhau, và từ hai cái nhìn này dẫn đến hai cái quan điểm sống,
Một là tích cực và hai là tiêu cực. Rõ ràng á, cái nhìn tích cực á đem lại lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng mình, và lớn rộng hơn nữa là cho quốc gia và cộng đồng con người trên thế giới. Còn cái nhìn tiêu cực á, trước nhất á, nó làm thương tổn bản thân. Và nếu người đó có nhiều tính ích kỷ, nhỏ nhoi, không có một đời sống vị tha, thì rõ ràng cái nhìn tiêu cực đó ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội nữa, và lớn ra là cả thế giới. Thì đó là cái nhìn bao quát về cái nhìn từ quan điểm Đạo Phật. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu thêm về ba cái nhìn mà tâm thức học Phật giáo đã giới thiệu. Thứ nhất đó là cái nhìn y tha duyên khởi. Hiểu nôm na có thể gọi đó là cái nhìn duyên khởi. Cái thứ hai là cái nhìn biến kế sở chấp. Có thể hiểu nôm na đó là cái nhìn chấp mắt, là cái nhìn méo mó. Và cái ba là cái nhìn viên thành thật, hay còn gọi là một cái nhìn toàn hảo, hay nói cách hơn, đó là một cái nhìn đúng với bản chất diễn ra của mọi sự vật hiện tượng trong đời. Cái nhìn duyên khởi là cái nhìn mà nhà bác học Einstein mà chúng tôi vừa trình bày đó. Đạo Phật là một học thuyết, như tạm gọi đó từ góc độ triết học, đầu tiên của nhân loại, tuyên bố rằng mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này, từ con người cho đến các loài động vật, cho đến từ những cái vật hữu cơ, vô cơ, cho đến những điều mà chúng ta có thể tưởng tượng được, hình dung được, cảm nhận được, và cho đến những cái mà chúng ta không tưởng tượng, không cảm nhận được, không hình dung được, cũng đều nằm trong một quy luật phát triển của duyên khởi, tôi nghĩa là tương thuộc vào nhau. Cái này nương tựa vào cái kia mà có, cái này nương tựa cái kia mà hình thành, cái này nương tựa cái kia mà phát triển, cái này nương tựa vào cái kia mà biến mất. Cho nên á, không có cái nguyên nhân đầu tiên của thế giới. Do đó Đạo Phật mới khẳng định rằng á, khái niệm về một đức Chúa Trời đã sanh ra sơn hà vũ trụ, hay là mọi vật trong cuộc sống này, là một khái niệm sai lầm. Bởi vì nếu có một đấng Chúa Trời đó, thì chúng ta chỉ cần đặt một câu hỏi thôi, vậy ai hay là yếu tố nào là yếu tố đầu tiên để sanh ra yếu tố đầu tiên của Chúa Trời này? Rõ ràng không có câu giải đáp. Cho nên theo Đạo Phật là mọi sự vật hiện tượng đều không có điểm khởi đầu, là vì nó nương tựa vào nhau mà có. Cho nên tìm về cái nguồn gốc đầu tiên của mọi sự vật hiện tượng á, chỉ có thể lý giải nó từ góc độ duyên khởi thôi. Và ai nhìn thấy được góc độ duyên khởi và tương đối á, là nhìn thấy được đạo. Cho nên Đức Phật mới khẳng định, ai thấy được pháp duyên khởi, có nghĩa là thấy được Thế Tôn. Là vì vậy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta một cái nhìn mới. Từ cái nhìn duyên khởi đó mà chúng ta có một cái nhìn rất lạc quan và yêu đời. Có nghĩa là tất cả những thất bại của chúng ta trong cuộc đời á, đều có những nguyên nhân xa và gần, trực tiếp và gián tiếp. Có những nguyên nhân phát xuất từ bản thân của chúng ta, tức là những nguyên nhân chủ quan. Và có những nguyên nhân á, do cái môi trường sống đem lại, đó là cái nguyên nhân khách quan. Thì không có cái gì mà nó phát triển một cách độc lập, tồn tại một cách gọi là không nhờ vào các yếu tố khác. Thế người mà nhìn được như vậy là người thấy được cái lý đạo, hiểu được chánh pháp, và có một cái nhìn đúng đắn về cuộc đời. Cái nhìn thứ hai là cái nhìn méo mó, hay là cái nhìn chấp mắt. Ở trong học thuyết tâm thức của Phật giáo đưa ra năm loại chấp mắt, và từ năm loại chấp mắt này á, nó đem tới nhiều đau khổ đổ vỡ ở trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có kể là một câu chuyện. Một hôm nọ, Đức Phật và tôn giả A Nan là thị giả của ngài đi vào thành khất thực, thì bỗng có một gã thanh niên tướng to lắm,
đẹp trai khôn ngô tuấn tú, ôm cái đầu ghi chặt xuống, vừa chạy vừa la thất thiểu: "Tôi bắt đầu, tôi bắt đầu." Tôn giả A Nan giật mình và mới thưa hỏi Đức Thế Tôn: "Bạch Đức Thế Tôn, do như gì mà gã thanh niên nó còn cái đầu lại hô to lên rằng tôi bắt đầu?" Đức Phật mới dạy: "Trong tất cả chúng ta, từ con người cho đến các loài động vật, hầu như không ai mất cái đầu, mà chúng ta dư nhiều cái đầu. Mỗi một nhận thức sai, mỗi một nhận thức tiêu cực, mỗi một cái nhìn không đúng đắn á, tạo chúng ta thêm một cái đầu mới. Cho nên á, trách nhiệm hay là bổn phận của từng con người phải làm sao chặt đứt những cái đầu đó đi. Để chi? Để mình sống lại với cái trạng thái an lạc vốn có, tức là trạng thái mà mình trước đây không có cái ảo giác rằng mình mất đầu. Cái trạng thái của một con người bình tĩnh, một con người kiện toàn về sức khỏe, và bình tĩnh và kiện toàn về sức khỏe ở đây đó là con người sống với được cái bản tâm thường trú của mình. Cho nên Đức Phật dạy không cần phải đi tìm một cái đầu khác để mà thế vào. Bên Ấn Độ có một vị thần được mệnh danh là thần voi. Thần voi á thì có hình thù của con người, tứ chi đầy đủ, cái đầu á chỉ đầu voi thôi. Thế nên có một cái chuyện tích như thế này là hai vợ chồng Phạm Thiên sinh ra một người con trai rồi thất lạc. Mấy mươi năm sau, người con trai tìm được ngôi nhà của mình trở về để mà thăm viếng cha mẹ sau nhiều năm xa cách. Rồi hôm đó đó, người cha vắng mặt, còn lại người mẹ trong gia đình thôi, bà đang tắm. Thì nghe đứa con mình gõ cửa, và cái cảm giác của người nữ, cái trực giác mạnh lắm. Mặc dù xa cách bao nhiêu năm nhưng mà nhận ra được đó là cái lời nói của con mình. Cho nên mừng quá đi, bà quên luôn là mặc áo vào đó, ra gặp đứa con ôm khóc lóc. Lúc đó ông chồng mới đi về, nhìn thấy cái cảnh mà bà vợ của mình đang căng thương, rồi ôm một gã thanh niên đẹp trai nữa. Thầy ngửi nghĩ rằng là bà gọi là ngoại tình luôn. Cho nên tức lắm nhưng mà không dám giết vợ mình, thôi giết chết gã thanh niên này. Thì bà mà khóc lóc mới kể là đây là con ruột của mình. Bà mới kể lại sự kiện như vậy đó. Thì ông chồng mới hiểu được, khóc. Nhưng mà ông là vì là Phạm Thiên mà, Chúa Trời. Cho nên đó là ông mơ phận cái phép thần thông. Rồi ra ngoài đường, nhìn thấy một con voi, chắc đầu con voi, đem đầu đó vào, sát lại, để cho con mình sống lại. Thì đó về sau có một cái vị thần tên là thần voi, tượng trưng cho cái sự kiên trung, tượng trưng cho một cái con người, một con trai gọi là hiếu thảo, một người nam gọi là kiện toàn trong xã hội. Chúng ta không cần làm điều đó, bởi vì Đức Phật dạy rằng chúng ta dư cái đầu. Người nào chấp bắt nhiều á thì dư nhiều cái đầu, người nào chấp bắt ít á thì dư ít cái đầu. Còn bây giờ cái bổn phận của chúng ta làm sao á loại bỏ những cái chấp mắt đó ra khỏi nhận thức của mình, thì lúc bây giờ mình trở thành một con người bình thường, một con người an lạc và giải thoát. Cần chi phải nạp thêm cái đầu khác, cái đầu voi. Mà nếu nói theo khoa học ngày nay đó, giả sử mà người ta có tiến bộ nha, gọi là lắp ráp cái đầu của người khác, con vật khác vào con người và sống được á, thì cái bộ não con voi này là một cái bộ não phát triển rất thấp về phương diện nhận thức, thì rõ ràng cái người này cũng không xài được trong cuộc đời nữa. Giả sử mà làm được điều đó cũng không xài được. Hoặc có xài được á thì tất cả những cái hạt giống nhận thức của con voi đem vào một con người như vậy thì hư xã hội, không xài được. Vì đó chúng ta không cần phải thêm một cái đầu mà chứ, làm sao chặt đi tất cả những cái đầu học thêm, đó là những cái đầu chấp mắt. Cái biến kế sợi chấp của con người cũng vậy đó, nguy hiểm lắm. Hiểu chặt một cái là đau khổ liền, hiểu đúng thì an lạc tràn đầy hạnh phúc ngay trần gian này, không cần phải phản sanh về một cảnh giới cực lạc xa xôi. Dĩ nhiên là một khi chúng ta tu tập đúng chánh pháp, niệm Phật có phương pháp, thì khi phản sanh về tịnh độ, chúng ta được an lạc đời đời. Chuyện đó là chuyện có thật. Nhưng nếu như chúng ta sống an lạc từng bước chân ngay giờ phút hiện tại này, thì bản thân chúng ta là một tịnh độ, gia đình chúng ta là một thế giới cực lạc, cho nên khỏi cần đi tìm một thế giới xa xôi nào cả. Đó là cái dụng ý sâu xa mà Đức Phật dạy. Một ví dụ khác, đó là trong một nhà thương điên, có một gã thanh niên bị cái bệnh ám ảnh, thấy được con gà là sợ. Phụ nữ thì cũng có nhiều cái bệnh tương tự vậy đó. Có phụ nữ thì gặp cái con sâu là sợ, có người nữ thì gặp con thằn lằn là sợ, hoặc là gặp những con vật té mình nhiều lắm mà cũng sợ. Khoa học gọi đó là những cái nỗi sợ vô cớ. Trong khi đó, nếu mà mình mà nghiên cứu về vạn vật học đó, thì rõ ràng khi các con vật nhỏ hơn mình nhìn thấy được con người khổng lồ đứng trước mặt nó quắt đuôi rút người lại chạy một mạch để mà trốn thoát. Tôi sợ mình dữ lắm. Cũng giống như mà trong các chuyện cổ tích đó, một con người mà nhìn thấy một người khổng lồ sợ vô cùng, nhiều khi sợ mà ngất xỉu ở trên đường phố nữa. Các loài động vật khác nhỏ mình cũng vậy, nhưng mà có nhiều người bị bệnh hoang tưởng thì lại sợ những con vật nhỏ hơn mình. Gã thanh niên này rơi vào tình trạng đó, gắm con gà là cứ sợ. Cho nên cha mẹ anh ta mới đưa vào nhà thương tâm thần để điều trị. Và các bác sĩ này có lẽ là hiểu được cái nguyên lý mà hạt giống ở trong đạo Phật, cho nên nó dạy cho anh ta về cái phương pháp gọi là ám thị bằng một cái câu rất đơn giản: tôi là một con gà sợ con người có thể giết được con gà không giết được con người, cho nên tôi không bao giờ sợ con gà. Anh ta lặp lại cái câu đó, giống như ở trong chùa mà các chú tiểu tụng thần chú Lăng Nghiêm buổi sáng, tụng nó thuộc lòng, mở mắt ra cũng tụng, nhắm mắt lại cũng tụng, đi cũng tụng, ngồi cũng tụng, nằm cũng tụng, bất cứ trong trạng thái nào cũng tụng. 6 tháng sau, anh ta trở lại trạng thái bình thường, lên xin với bác sĩ: dạ thưa bác sĩ, cháu đang bệnh rồi, cho nên xin bác sĩ hãy cho cháu xuất viện. Bác sĩ mừng lắm, nó thử, đầu tiên thử lấy một cái con gà vẽ trên bức tranh đưa vào trước mặt anh ta. Anh ta lặp lại một cách phổ thông: con gà sợ con người không sợ con gà không thể giết được con người có thể giết được con gà, cho nên tôi không sợ con gà. Cứ cà 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 cà. Bác sĩ mừng lắm: thôi, thả anh ra, cho anh về. Nhưng mà trước khi thả anh về đó, thì bác sĩ này cũng rất khớ lắm, để ba một con gà cộ trước cái cổng. Anh vừa bước ra gặp con gà, cái ồ ồ ồ, anh bỏ chạy. Bác sĩ vừa theo: anh hết bệnh rồi, anh đâu sợ con gà, tại sao anh phải bỏ chạy? Anh chạy chó chết. Quay lại về sau, thấy con gà không được nữa, mừng lại thở hổn hển cười cà cà cà. Dạ, thưa bác sĩ, con thì nhận thức được điều đó, nhưng con gà làm sao nhận thức được? Quý vị hiểu không? Thì anh nghĩ rằng là anh nhận thức rằng là con gà không thể giết được ảnh, nhưng mà làm sao để cho con gà hiểu được rằng con gà không thể giết được ảnh? Chứ hoàn tưởng, khi đó trong kinh Phật gọi là biến kế sở chấp. Cái nhìn sai lầm, và cái nhìn sai lầm đó đã làm cho chúng ta đau khổ trong cuộc sống. Thì đây là hai cái ví dụ điển hình. Nhưng mà thực ra đó, thì mỗi chúng ta không có cách biến kế hay là cái cách nhìn sai lầm này, thì cũng có cái cách biến kế cái nhìn sai lầm khác. Ví dụ cho một gia đình ấy, vợ với chồng, hai vợ chồng trẻ mới cưới, bà vợ thì thích rằng ấy, chồng mình phải thương mình bằng cách nhà âu yếm, còn ông chồng này thì lãnh đạm, không biết thể hiện như cái đó. Bà vợ này buồn lắm. Đối diện nhà thì có một gia đình, cũng có một cặp vợ chồng. Ông chồng trước khi đi làm á, lúc nào cũng hôn bà vợ mình đắm đuối. Cái bà vợ trẻ ở đây thích lắm, muốn chồng mình làm tương tự, ông chồng làm. Bữa kia thì khi nhìn thấy cảnh tượng đó mới kêu ông chồng mình: anh ơi ra đây, em chỉ cho anh thấy cái cảnh tượng này nè. Ông chồng chạy ra, anh thấy cái bên kia có làm gì không? Dạ thấy, anh thấy. Em cũng muốn anh làm điều đó.
Quý vị biết ông chồng trả lời sao không?
Sẵn em nói rồi anh nói luôn, anh thích lâu lắm rồi, nhiều sắc thiết con đều anh không quen cô đó. Ở đây hai vợ chồng có hai cái nhìn về hạnh phúc khác nhau, hai cái chất về hạnh phúc khác nhau. Bà vợ trong đầu của bà hạnh phúc là gì? Là một cảnh tượng trong đó vợ chồng thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, chiều chuộng, thể hiện những hành vi cụ thể, đó là âu yếm. Còn ông chồng thì ngược lại, hạnh phúc của ông á không phải là chỉ có một bà mà có hai bà. Thì ông biết rằng ông quen bà kia thôi, chứ quen được chắc là ông quên rồi. Trong khi đó bà vợ muốn rằng là ông nhìn thấy cảnh tượng đó để thực hiện với bà. Nhưng mà ông này là hiểu lầm cái ý của bà đi, tưởng rằng bà cho phép ông làm điều đó, cho nên là trước một câu là không quen cái cô kia thôi, chứ quen đã làm rồi. Thì hạnh phúc của ông là có nhiều tình nhân, có nhiều mà gọi là vợ bé, trái lại với tinh thần của Phật. Và đó là những cái ảo giác trong cuộc đời. Cái hạnh phúc, quan niệm hạnh phúc của người vợ đầu á, có thể chấp nhận được từ quan niệm của đạo Phật. Bởi vì cái tình cảm hôn nhân với gia đình á, là một cái tình cảm có thể nói là không thể chia sẻ cho một người thứ ba. Nó có thể là ích kỷ, đúng. Không ích kỷ thì không yêu. Yêu thì phải ích kỷ thôi. Mà nhờ cái chất yêu ích kỷ đó đó, người ta sống chung thủy trọn đời với người bạn đời của mình. Bằng không là đổ vỡ, bằng không là đau khổ cho mình và người khác. Cái đó có thể áp dụng được cho tất cả những người con Phật tại gia. Người tu thì khỏi rồi. Người tu được định nghĩa là người đi ngược đời, sống ngược đời, nói ngược đời, hành ngược đời. Cái từ đó hay lắm á. Cho nên là khi mà ai nói rằng mấy ông thầy này ngược đời quá, không phải người ta chơi đâu, ta khen. Đời là gì? Đời là phải có tình yêu nè, phải có nhà cửa nè, phải có sở hữu vật chất nè, phải có chức quyền nè, phải có danh vọng nè. Tất cả những thứ đó là đại diện cho cái đời. Và người tu là những người đi ngược lại tất cả những cái muốn sống đó. Cho nên được gọi là ngược đời. Ở trong kinh Phật dùng một cái từ đó là ngược dòng. Lấy hình ảnh của con dòng sông chảy xiết. Và nếu như mình không biết bơi, có thể bị chết đuối giữa dòng. Nó hay hơn là cái dòng đời đó. Ngược đời thì nó không ấn tượng bằng cái ngược dòng. Ngược dòng nước. Biết thì sống. Kiên trì á thì tu được trọn đời, mà không thì gãy đổ. Cho nên cái từ ngược đời ám chỉ cho người tu rất là hay. Như vậy chúng ta thấy rằng cái quan niệm sai lầm về hạnh phúc của người chồng á là một những nguyên nhân làm cho gia đình đổ vỡ, đau khổ. Đó là cái nhìn méo mó. Thì tâm lý học Phật giáo đưa ra có 5 trường hợp. Thứ nhất được gọi là y danh biến kế nghĩa, có thể hiểu nôm na là gì? Dựa vào ngôn ngữ để loại suy về nội dung và ý nghĩa của nó. Hay một cách khác á, có thể hiểu rằng suy luận từ hình thức ra nội dung. Cái này nguy hiểm lắm. Có những cái chúng ta suy luận đúng, nhưng có những cái chúng ta suy luận sai. Và do suy luận sai á, dẫn tới những cái hiểu lầm và đổ vỡ trong cuộc đời. Lúc chúng tôi mới qua Ấn Độ vào năm 94, trước đó thì chúng tôi đã biết rằng tại Ấn Độ đã có gần 200 hộ người Việt Nam. Và cũng có vài thầy cô đã ở rồi. Cho nên mình cứ hình dung rằng là tiếng Việt có lẽ là dân chúng thông thường cũng biết vài ba từ. Vì bởi vì có một lần chúng tôi đi chợ thì có một anh thanh niên nói được cái tiếng Việt, nói giá nữa 400.000 đồng, nói giống giống như là cái người ngoại quốc nói tiếng Anh, nói tiếng Việt, nó không có cái dấu giọng, dấu thanh, nó không có, nhưng mà mình nhận ra được. Rồi từ cái ấn tượng đó, mình nghĩ rằng có lẽ là những cái người khác cũng biết,
cái bữa đó kia đi xích lô. Thông thường từ cái điểm đó đến một cái điểm B á chỉ có 5 đồng thôi. Thì chúng tôi thì có thói quen là trả 8 đồng, tức nghĩa là luôn luôn trả thêm, sẽ giúp cái sức lao động của con người nó quý lắm, thì mình trả thêm để mà thưởng họ. Thì hỏi là từ đây đến đó bao nhiêu, anh ta nói là 8 đồng. Sao mình biết vậy thôi cũng được, khỏi mấy con trả giá, thì cho thêm 3 đồng cũng tốt thôi. Tính ngồi lên xe, anh ta mới nói là cắt cái đầu nha, cắt cái đầu. Rồi nói thêm cái chữ là nó giống giống với cái âm gọi là bớt thế của tiếng Việt, giống giống luôn. Rồi chúng tôi mới hình dung có lẽ là anh này biết tiếng Việt, giống như cái anh mà bán cỡ. Rồi tính lên ngồi cái anh lắc cái đầu cái nữa. Mà trong cái văn hóa Việt Nam á, lắc đầu cũng như là không đồng ý, không đồng tình. Mình mới ngạc nhiên, trả 8 đồng mà anh ta đòi giá 8 đồng mình lên mà ổng còn không chịu nữa, thôi bỏ đi. Đi vài vài bước anh ta chạy theo kêu, better, better, lắc hai ba cái đầu nữa. Mình hỏi là có phải là 8 đồng không? Anh lắc hai ba cái đầu cái đó, trời anh này kỳ quá ha. Đã cứu mình lại rồi mà còn không đồng ý là thôi bỏ đi luôn. Mấy ngày sau khi chúng tôi được học về văn hóa Ấn Độ thì mới biết cái lắc đầu là đồng ý. Hớ, cái đó trong kinh Phật gọi là gì? Cái sai lầm về hình thức, suy luận từ hình thức ra nội dung không thích hợp. Cái sai lầm đó là người ta thường có khuynh hướng lấy một cái tức hệ A hay là lấy cái tức hệ của mình làm hệ quy chiếu suy luận ra cái B và đánh giá cái B theo nội dung của cái A. Phỏng đoán chủ quan và rất dễ sai lầm. Chúng tôi rơi vào tình trạng này. Có nghĩa là mình lấy ý thức hệ văn hóa của Việt Nam để nhận định và đánh giá các cái biểu hiện cuộc sống của người Ấn Độ. Rất lắc đầu là đồng ý ở bên Ấn Độ đó. Ví dụ mình trao đổi về một vấn đề nào mà mình gật đầu với người khác là cái anh nhìn khác ngay liền. Không biết ông này ông thằng đó mình cái gì mà ông gật ngay liền. Cho nên đó là dân gian thì thường có nói là nhập gia thì khúc, nhập gia thì tục là vậy. Mình phải tìm hiểu cội nguồn văn hóa của nước khác để sống, để hòa nhập, để chi? Để mình không đem đau khổ cho người khác và không hiểu sai người khác. Người khác không làm đau khổ cho mình và không hiểu sai mình. Ở trong các khoa học bói toán á, thường có những cái câu mẹo để giúp cho cái người học bói toán nắm được một cách nhanh, tạo cái niềm tin tâm lý ở cái người tới xem. Ví dụ họ có những cái câu như là trai nhâm đinh quý có tài, gái nhâm đinh quý phải hai đề chồng. Thế là người ta đúc kết kinh nghiệm đơn giản và cho rằng á, người nam nào bắt đầu bằng cái từ là nhâm, ví dụ như là nhâm sửu, nhâm thân, hay là đinh sửu, đinh thân, hay quý sửu, quý mão, vân vân, người đó có tài lắm, học ít cũng biết nhiều, học một thì biết 10, học 10 biết 100, ở đâu cũng hơn chúng bạn. Còn những người phụ nữ nào bắt đầu bằng cái tuổi đó đó thì có thể phải có hai đời chồng, có nghĩa là sống có khi khó mà một người chung thủy chọn đời đó. Cái đó đâu có đúng không? Đứng từ quan điểm đạo Phật đó. Trên thế gian này hàng trăm ngàn có người có những cái tuổi bằng nhâm binh quý là phụ nữ, người ta có một vợ ở bao chồng thôi. Và có nhiều người ví dụ như là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Elizabeth Taylor đó, bà đâu có sanh vào đinh nhâm quý đâu mà bà có đến 12 đời chồng thì sao? Cho nên tất cả những cái giá trị mặc ước đúc kết từ kinh nghiệm dân gian của con người nó đúng trong một phương diện nào đó và nó chặt ở các phương diện còn lại thì cái đó ta gọi là sở chấp, không đúng. Cho nên Đức Phật mới dạy á, người Phật tử chân chính không bao giờ sống bằng cái nghề bói toán là vì vậy. Thì đó là cái sai lầm thứ nhất. Cái thứ hai á là ý nghĩa biến thế danh, tức là cái đây là cái hình thức ngược lại thôi. Cái kia là suy luận từ hình thức ra nội dung, còn ở đây là suy luận nội dung ra hình thức.
có những cái suy luận đúng, có những cái suy luận trật. Ví dụ trong nền văn học, người ta có một cái câu là gì? Văn tức là người, đúng không? Chưa chắc à? Có nhiều người không làm được một điều A, nhưng mà họ có thể lý thuyết về một điều A rất rành rẽ. Dù vào lý thuyết đó, mình cho rằng người A này, cái người này chứng được cái sở kiến hay là thực hành được cái điều A đó, chắc không? Chắc chứ. Cho nên á, trong đạo Phật có phân biệt hai loại, một cái là kiến thức và một cái là trí tuệ. Cái kiến thức á, là cái mà học được từ sách vở, từ kinh nghiệm thế hệ, từ sự lịch lãm trong cuộc sống. Trong khi đó, trí tuệ đạt được từ quá trình tu tập. Ví dụ, cái người mà sản xuất thuốc lá biết rất rõ thuốc này được hình thành bởi bao nhiêu yếu tố, trong nó có bao nhiêu chất độc, và hút vào á thì ảnh hưởng tới sức khỏe của người như thế nào, họ rành lắm, nhưng mà hút thì họ vẫn hút thôi. Cho nên một người có kiến thức á, chưa chắc thực hiện được điều mà mình biết. Trong khi đó, một người có trí tuệ thì có nghĩa của đạo Phật có thể không biết được sự cấu thành, các yếu tố, phương thức để làm nên một điếu thuốc lá, nhưng mà họ không bao giờ hút. Có nghĩa là không bao giờ để cho thuốc lá tác động vào thể chất, làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của mình. Cái đó gọi là có trí tuệ. Như vậy, văn tức là người họ đúng không? Bởi vì có nhiều người nói những cái điều hay, rất là hay, nhưng mà chưa chắc họ làm được. Cho nên giữa kiến thức và thực hành nó có một khoảng cách rất lớn. Mà đôi lúc cái khoảng cách đó giống như là hai cái rạch song song của một cái đường ray xe lửa. Có nghĩa là nhiều khi nó không gặp nhau nữa. Và người con Phật là cái người đi trên con đường làm sao biến hai cái đường ray đó trở thành một cái điểm giao thoa, hay nói khác hơn trở thành một đường một thôi, nghĩa là song hành. Kiến thức và sự thực hành phải là một. Để chi? Để mình biết tới đâu làm được tới đó, nói thì làm được và làm được thì nói được, thì đó mới thật sự em lại hạnh phúc. Tương tự vào cái câu nói mà sai đinh nhân quý có tài, gái đinh nhân quý phải hai đời chồng á, nếu mình làm lại một cái công thức gọi là định lý đảo á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái người nào có hai đời chồng mà phụ nữ bắt buộc phải sanh vào cái năm đinh nhâm quý thôi. Quý vị không tin, cứ thử đi làm một cái bản thống kê cho một xã thực phương của mình thôi, thì thấy rằng cái này rất liền. Rồi tương tự, chúng ta có thể làm một bản thống kê gọi là trong dòng họ mình thôi, gần thôi. Những người nào có tài nhất trong dòng họ, dòng họ người nam đó, có phải sanh về cái năm đinh nhâm quý không? Và nếu như người đó có tài mà không năm dinh năm quý thì cái này trật không? Và đúng thì nó trật. Có những cái nhỏ như trong cuộc sống, do mình không nắm được cái nguyên lực tác ý về phát triển và duyên khởi của cuộc đời, làm cho mình có cái nhìn sai lầm. Và từ những cái sai lầm đó mình cho là đúng, và chính cái đúng nó dẫn tới một cái thái độ bảo thủ. Ai đụng tới bảo vệ nó, ai đụng tới kháng cự, ai đụng tới tranh chấp, ai đụng tới đánh đá, tất cả những đó tạo nên sự đổ vỡ trong cuộc đời.